chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Có một luật sĩ muốn thử Chúa Giêsu thì hỏi: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm cơ nghiệp? Nhưng Chúa Giêsu nói cùng người ấy: Trong lề luật đã viết gì, ông đọc làm sao? Đáp lại người ấy: Thưa, ngươi phải yêu mến Chúa Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và đồng loại ngươi như chính mình. Ngài nói với người ấy: Ông đã trả lời cách chí lý, hãy làm như thế và ông sẽ được sống. Người ấy muốn biện chính cho mình thì nói cùng Đức Giêsu: Thế nhưng ai là đồng loại của tôi? Tiếp lời, Đức Giêsu nói: Có người kia từ Jerusalem xuống Jericho và đã sa vào ổ cướp. Chúng lột hết áo sống và đánh như tử người ấy, đoạn chúng bỏ mặc người ấy nửa sống nửa chết mà đi mất. Tình cờ có một tư tế cũng xuống theo con đường ấy, nhưng thấy người kia, ông tránh một bên mà đi qua. Cũng vậy, một Lê Vít đến nơi, thấy thế cũng tránh một bên mà đi qua. Một người Samari nọ nhân đi đường cũng đến nơi ấy, thấy thế thì chạy lòng thương, tiến lại mà ràng buộc thương tích người ấy sau khi đổ dầu và rượu. Đoạn vực người đó lên lừa của mình mà đưa đến quán trọ và săn sóc người ấy. Sáng hôm sau lấy 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo: Ông hãy săn sóc người này và phải tiêu pha gì thêm thì chính tôi khi trở về sẽ trả cho ông. Vậy theo ý ông thì ai trong 3 người kia đã nên đồng loại của người bị sa vào ổ cướp? Ông ta đáp: Kẻ đã xử nhân nghĩa với người ấy. Chúa Giêsu nói với ông: Cả ông nữa, hãy đi và làm như thế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi lên Chúa.
Thưa anh chị em, trong suốt những buổi thứ tư của mùa chay này, chúng ta đã suy nghĩ với nhau về tội lỗi. Không phải chỉ là vi phạm một lề luật nào đó, mà là bẻ gãy một giao ước, là xúc phạm đến một tình yêu, là xúc phạm đến chính Thiên Chúa là Cha. Và chính vì thế, cái mà người Công giáo gọi là sám hối trong mùa chay, nó phải trở thành hòa giải. Và ơn hòa giải đó là chính Thiên Chúa đi bước trước, chính Ngài đến với chúng ta trước, đặc biệt là trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá. Ngài là đấng thực hiện công cuộc hòa giải, khiến cho mình được giao hòa với Cha. Thế bây giờ anh chị em và tôi trong mùa chay, mình nghĩ là mình đã hòa giải với Chúa rồi. Nhưng mà dựa vào đâu để mà mình biết rõ ràng là mình đã hòa giải với Chúa? Có lẽ là rõ nhất là chúng ta đi xưng tội. Và linh mục nói với chúng ta là: Cha tha tội cho con, cho nên Cha và Con và Thánh Thần. Thế là mình bình an. Mà đúng chứ không phải là sai. Thế nhưng mà cứ dựa vào dụ ngôn tình phụ tử mà tôi đã đề nghị anh chị em tập trung ở trong mùa chay này, thì ta lại thấy nó có một cái dấu chỉ khác, nó cụ thể hơn nữa kìa. Cái dấu chỉ đó là chỉ khi nào mà mình hòa giải với anh chị em mình thì mới rõ ra là lòng mình được giao hòa với Thiên Chúa. Cũng giống như là người anh cả trong dụ ngôn, nếu mà xét về tội hiểu như là vi phạm lề luật, anh chả có cái tội gì cả. Bởi vì không bỏ nhà ra đi nhá, không ăn chơi đàng điếm nhá, không có cái gì là tội lỗi cả. Thế nhưng anh chị em đã suy nghĩ thì thấy đó, anh ta xem ra không có tội mà hóa ra cái mối quan hệ tình thương với cha thì không hề có. Và dấu chỉ rõ nhất là anh ta chẳng chia sẻ được cái niềm vui của người cha. Khi mà người cha thấy đứa con tội lỗi nó trở về thì ông ấy chạy ra, ông ấy ôm lấy, hôn nó, mặc áo mới, đi giày mới, đeo nhẫn đẹp, mở tiệc ăn mừng. Thế mà anh con cả thì không hề chia sẻ được cái niềm vui của cha, chứng tỏ là tâm hồn của anh ấy xa cha lắm. Thế cho nên cái việc mà hòa giải với anh chị em cụ thể trong đời sống hàng ngày, nó là dấu chỉ rõ nhất để cho thấy tâm hồn của mình có bình an và có giao hòa với Thiên Chúa hay không. Và để cho nó mạnh hơn nữa thì tôi mới chọn cái bài tin mừng vừa đọc đấy, để xin anh chị em suy nghĩ. Chúa Giêsu, Ngài độc đáo thật. Ngài sống trong cái thời đại đó là Ngài biết rất rõ người Samari và người Do Thái là hai kẻ thù nghịch nhau khủng khiếp. Ấy thế mà trong dụ ngôn đó thì Ngài lại biến cái người Samari trở thành một người anh em của cái anh chàng Do Thái nằm vất vưởng bên lề đường, đang khi những người Do Thái anh em của anh ta mà lại là những người đạo đức này, nào là tư tế, nào là thầy Lê Vi này, thì là cứ phớt lờ nhân danh Chúa mà phớt lờ. Và Chúa Giêsu kết luận rất là hay khi viên luật sĩ hỏi rằng thế ai là anh em tôi, thì Chúa Giêsu không trả lời là anh em của anh là người này là người kia, mà Chúa Giêsu kể một cái dụ ngôn như thế mà Ngài kết luận anh hãy đi và làm y như thế. Có nghĩa là anh đừng có ngồi đó mà đợi và hỏi rằng ai là anh em tôi, mà chính anh phải ra đi và phải sống làm sao để trở thành anh em của người khác, rất tích cực. Thế chính vì thế mà hôm nay coi như là buổi chiều cuối cùng của mùa chay, chúng ta học hỏi giáo lý với nhau về đề tài hòa giải. Thì đi vào cụ thể như tôi viết cho anh chị em trong cái tập nhỏ đó, chúng ta nhắc lại với nhau một số điểm sống dựa vào lời của Chúa. Những điểm này tôi nghĩ là anh chị em biết hết rồi, chỉ có mỗi một điều là chúng ta hệ thống hóa nó lại thôi. Và cái điều đầu tiên tôi muốn thưa với anh chị em là tất cả những điểm mà tôi đề nghị ở trong cái tập đó dựa vào lời Chúa đó thì nó đều quy về Chúa Giêsu Kitô hết. Ngài là trung tâm điểm, và tất cả những gì mà Ngài dạy chúng ta làm thì Ngài đã thực hiện trước hết nơi chính bản thân và trong cuộc sống của Ngài. Thế bây giờ anh chị em thấy cái điểm đầu tiên và là điểm nền tảng, đó là nên một với tha nhân. Để sống thực sự cái tinh thần yêu thương hòa giải thì điểm đầu tiên mà là quan trọng nhất đó là nên một với người khác. Và Chúa Giêsu đã thực hiện cái điều đó trước khi mà Ngài dạy chúng ta. Ai trong chúng ta cũng nhớ cái câu thánh kinh: không ai có tình yêu lớn hơn tình của người dám hiến mạng sống cho bạn hữu. Và vì thế khi mà ta nhìn vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá thì chúng ta hiểu được tình yêu Chúa dành cho mình vì Chúa hiến mạng sống cho mình. Thế nhưng khi tôi đọc cái cuốn sách của cha François Varillon thì tôi lại thấy Ngài có cái suy nghĩ rất hay. Khi mà Ngài nói là đối với Ngài đó thì chính cái mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, ta gọi là mầu nhiệm nhập thể đó, đó là mầu nhiệm diễn tả cái tình yêu của Thiên Chúa rõ nhất. Tại sao vậy? Là bởi vì mầu nhiệm ấy nó diễn tả Thiên Chúa đã nên một với con người. Khi người ta yêu nhau thì người ta khao khát là được nên một với nhau. nên một trong thân xác, nên một trong tình cảm, nên một trong tâm tư, nên một trong ý hướng đời sống. Người ta khao khát để nên một với nhau. Và vì thế, khi mà Thiên Chúa làm người, có nghĩa là Thiên Chúa nên một với con người. Ở trong giáo lý chúng ta nói là Chúa Giêsu có hai bản tính, nhưng mà có mấy ngôi? Có một ngôi à? Hai mà là một thế. Và khi mà Thiên Chúa muốn nên một với con người như vậy, Ngài phải chấp nhận chết đi. Như thể là Ngài phải chết đi cái quyền năng vô hạn của Thiên Chúa để trở thành một con người hữu hạn. Ngài phải chết đi cái sự vô biên của Thiên Chúa để trở thành cái mong manh yếu đuối của con người. Ngài phải chết đi. Ngài hiến mạng sống ngay cái lúc mà Ngài làm người. Cho nên nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa thực hiện cái công cuộc tình yêu là nên một với con người. Ngài làm gương cho ta trước. Và Thánh Phaolô tông đồ sau này khi mà đi giảng đạo thì Ngài nói là tôi đã nên một với người Hy Lạp, tôi đã nên một với người Do Thái, là bởi vì Ngài yêu thương người ta. Thì ngày hôm nay cũng vậy, anh chị em và tôi được mời gọi để mà sống tình yêu thương và hòa giải. Đó là trước hết là mình nên một với người khác. Và chị Kiara Lubich, cái tên mà tôi viết ở trong cái tập suy niệm, không biết anh chị em có nghe bao giờ chưa, bà này nổi tiếng lắm à. Một người phụ nữ rất là thánh thiện và độc đáo ở trong thời đại của chúng ta đấy này, chứ không phải là thời xưa. Vào thời đệ nhị thế chiến, Kiara Lubich là một cô giáo, chứng kiến cái cảnh chiến tranh nó tàn phá cuộc sống con người từ vật chất cho đến tâm hồn. Và chị khám phá ra rằng chỉ có Chúa mới là tuyệt đối thôi, và chỉ có tình yêu mới là vĩnh cửu, còn hận thù nó giết hết tất cả mọi sự. Từ đó chị cố gắng sống cái niềm tin và sống tình yêu. Thế rồi dần dần có người này người kia cùng chia sẻ cái tâm tư với chị đến sống chung. Và cứ như vậy cái cộng đoàn đó càng ngày nó càng phát triển. Nó không phải là dòng tu, nó là một cái cộng đoàn dành cho anh chị em giáo dân, nhưng mà trong đó cũng có linh mục tu sĩ tham gia. Người ta gọi đó là phong trào Focolare. Ngày hôm nay nó lan tràn khắp thế giới. Chẳng hạn như là các bạn trẻ trong cái phong trào này, năm vừa rồi người ta họp nhau ở bên Thái Lan, người ta phát động một cái đường hướng, đó là xây dựng một nền văn hóa cho đi. Cái thời của chúng ta đó, nó là cái nền văn hóa tích lũy. Một lượng chưa đủ, kiếm thêm hai cây, hai cây vẫn còn ít, hai chục cây, luôn luôn là tích lũy, ai cũng tìm tích lũy hết. Mà bây giờ các bạn trẻ thì họ lại phát động cái phong trào nền văn hóa cho đi, tức là nền văn hóa của tình thương. Thế chị Kiara Lubich nói rằng để có thể nên một với người khác thì trước hết là trong lòng chúng ta phải có một cái chỗ trống á. Cái này đơn sơ dễ hiểu lắm. Bởi vì nếu mà lòng anh chị em và tôi mà nó đặt kín cái tôi và sự ích kỷ của mình thì còn chỗ nào mà cho Chúa với lại cho người khác nữa. Nó phải có một cái chỗ trống à, thì mới có thể dành cho người khác được. Và cái thứ hai đó là mình phải tập để đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Tôi vẫn hay nhớ Thánh Philip Neri, khi Ngài thấy người ta dẫn một tên tử tội ra pháp trường, dân chúng thì giơ tay hò la lên án, giống như là mấy ông ở trong câu chuyện phúc âm tuần vừa rồi đòi ném đá. Còn Thánh Philip Neri thì Ngài cúi đầu xuống, Ngài cầu nguyện, lạy Chúa, nếu con mà ở trong cái hoàn cảnh của anh ta, chắc là con còn phạm tội nhiều hơn anh ta. Ngài đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người khác. Thánh Đa Minh cũng vậy nữa. mà có người khen Ngài như thế này như thế nọ, Ngài trả lời: nếu những ân huệ Chúa ban cho tôi mà là ban cho anh thì chắc là anh tốt hơn tôi nhiều. Các Ngài thánh thiện quá sức. Các Ngài luôn luôn là đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người khác để cảm thông, để khoan dung, để tha thứ. Đấy là cách để nên một với người khác. Từ cái nền tảng đó, anh chị em sẽ thấy là luân lý Kitô giáo không phải là một nền đạo đức nhân bản, mà là nó phát sinh từ cái đức tin. Đức tin vào Thiên Chúa. Thế thì đức tin mời gọi chúng ta nên một với Chúa và nên một với người khác đó. Và từ đó nó sẽ phát sinh ra cái điểm thứ hai, đó là những gì tôi không muốn thì đừng có làm cho người ta. Thực sự ra cái này thì đâu có cần đến đức tin. Đức Khổng Tử Ngài vẫn nói đấy: kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Nhưng mà đối với người Kitô hữu thì nó có một cái đặc điểm, bởi vì người khác đã nên một với tôi, cho nên những cái điều mà tôi không muốn làm cho mình thì đương nhiên tôi cũng không muốn làm cho người khác. Tôi không muốn tôi đau khổ thì tôi cũng không muốn người khác đau khổ. Nó là hệ luận tất yếu. Nhưng mà trong thực tế thì anh chị em và tôi, mình cũng phải nhìn nhận với nhau là chúng ta ích kỷ. Thế cho nên cái điều mà chúng ta không muốn mà mình cứ làm cho người ta. Mình không muốn ai chửi mình cả, vậy mà sao miệng mình cứ mở ra toàn là những lời lẽ thật chán quá. Mình không muốn ai cư xử với mình một cách gọi là bất lịch sự cả, vậy mà sao mình cư xử với người khác không có chút gì là nhân bản cả. Phải đi xa hơn một bước nữa, đây mới là kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Chúa Giêsu còn đi xa hơn. Cái gì mà anh muốn người ta làm cho mình thì anh hãy làm cho người ta. Nó tích cực hơn nhiều. Không chỉ là chuyện không muốn mà bây giờ tôi muốn cả. Tôi làm cho người ta. Giờ xin phép hỏi anh chị em chứ. Anh chị em có muốn là mình có món tiền ở trong nhà xong là ban đêm có kẻ trộm nó đến nó lấy không? Mình có muốn mình đi ngoài đường đó thì có người tát vào mặt mình không? Không bao giờ chúng ta muốn như vậy. Thế thì chúng ta muốn cái gì? Mình muốn là lúc mình cô đơn có một ai đó đến chia sẻ. Mình muốn là lúc mình thất vọng có một ai đó đến nâng đỡ. Mình muốn là lúc mình rơi vào cảnh đói nghèo có một ai đó đến chia sẻ. Những ước muốn rất bình thường và tự nhiên. Thì Chúa Giêsu nói với mình là mình muốn như thế. Thế thì mình hãy đi bước trước, giống như Ngài nói với viên luật sĩ: anh hãy đi và làm như thế. Không phải là đợi người khác đến làm cho mình, mà là mình hãy đi bước trước. Gặp một người cô đơn thì an ủi họ, gặp một người thất vọng thì nâng đỡ họ, gặp một người đói nghèo chia sẻ với họ. Mình hãy làm trước. Tất cả nó là cái hệ luận của cái mệnh đề nên một với tha nhân. Rồi đi thêm một bước, nếu chính Chúa Giêsu đã làm người, có nghĩa là đã nên một với chúng ta. Và đặc biệt ở trong dụ ngôn về ngày phán xét chung, Ngài tự đồng hóa mình với những người trần truồng này, đói kém này, tù đầy này. Ngài nên một với họ như vậy đó. Thì Thánh Vicente, chúng ta quen gọi là Thánh Vinh Sơn Paulo, Ngài bảo rằng: tôi tìm cách khám phá ra Chúa đang hiện diện nơi những người đó, và tôi phục vụ Chúa ở trong họ. Đây thì là một bước rất cao, một cái bước mà đòi chúng ta một đức tin sống động lắm kìa. mới có thể nhận ra Chúa, nhất là nơi những cái người mà vốn mình khó ưa, khó lòng mà thấy Chúa được, chỉ thấy ma quỷ thôi chứ còn khó mà thấy Chúa được ở trong họ. Cho nên tôi nói là một cái bước rất là cao của các vị thánh, khám phá ra Chúa ở trong họ để phục vụ và yêu thương. Chị Kiara Lubich trong phong trào Focolate cũng đưa ra một cái linh đạo, cái đường hướng sống đức tin như vậy. Cái chủ đề mà họ hay nhấn mạnh đó là nhìn thấy Chúa Giêsu bị bỏ rơi. Anh chị em có nhớ Chúa Giêsu bị bỏ rơi lúc nào không? Đặc biệt ở trên cây thập giá, Ngài kêu lên: Cha ơi, sao Cha bỏ con? Thế gian nó bỏ đã là đau khổ rồi, bây giờ lại Cha bỏ nữa, thế thì còn nương ở đâu? Cha ơi, sao Cha bỏ con? Và những anh chị em ở trong phong trào Focolate đó, họ khám phá ra Chúa Giêsu đang bị bỏ rơi nơi người này, nơi người kia, và họ đến an ủi Chúa Giêsu bị bỏ rơi nơi những con người đấy. Một cái nhìn đức tin rất là sống động. Và chính vì khám phá ra Chúa ở nơi người ta, cho nên học ở nơi Chúa cái cách đó là mang lấy cái xấu của người khác trên lưng của mình. Mùa chay đặc biệt nói với chúng ta về cái điểm đó. Chúa Giêsu đâu có chết vì tội của Ngài đâu, nhưng mà Chúa Giêsu như là ngôn sứ Isaiah mô tả trong Cựu Ước là Ngài mang cái thương tích của chúng ta ở trên thân mình của Ngài. Ngài mang những vết hằn vì tội lỗi của chúng ta trên thân mình của Ngài. Ngài mang lấy cái nỗi đau của chúng ta trên mình của Ngài, để nhờ đó mà mình được sống. Đức Giáo Hoàng Gioan 23, tôi đọc sách tôi thấy kể lại là khi mà Ngài làm sứ thần ở bên Bulgari, thì có một ông linh mục, ông viết thư, ông phê bình Ngài quá sức, mạt sát Ngài thậm tệ, Ngài không nói gì hết. Thế thì sau cái thời gian đó thì Ngài làm việc ở chỗ khác, rồi lên làm hồng y, rồi cuối cùng có ai ngờ đâu là ông cụ già 80 được bầu lên làm giáo hoàng. Nhưng khi mà Ngài làm giáo hoàng rồi thì có một phái đoàn giáo dân ở bên Bulgaria cũng sang để kính viếng Đức Thánh Cha. Trong đó có ông linh mục ngày xưa, bây giờ ông đã lớn tuổi rồi. Ông nghĩ trong bụng, với phe này thì chết rồi, bây giờ ông mới làm giáo hoàng mà lên mà gặp ông thì chắc là ông gõ đầu thì chết rồi chứ. Thế không ngờ khi ông linh mục đó lên, Ngài vẫn còn nhớ mặt. Và Ngài nói với vị linh mục đó một câu như thế này: cái thư của Cha gửi cho tôi ngày xưa đó, tôi vẫn kẹp ở trong sách nguyện. Ông cha này nghe thế thì lại càng rét. Mà Ngài nói thêm một câu nữa: thỉnh thoảng tôi vẫn đọc, nếu những gì Cha viết mà tôi không có thì tôi cảm ơn Chúa, còn nếu tôi có thì tôi xin Chúa giúp tôi để sửa mình. Thưa anh chị em, phải phong thánh cho Đức Giáo Hoàng là phải rồi. Vì cái bản tính tự nhiên của chúng ta đó, khi mà bị ai phê bình chỉ trích cái gì là mình sững cổ liên liền. Mày mà nói tao một câu là tao phải chơi lại hai câu, gãy một cái răng là ông làm dám cả hàm. Cái bản tính tự nhiên của con người nó là như thế. Chính vì vậy mà ở phần cuối cùng ta phải nói thật với nhau điều này, là đứng về bình diện tự nhiên, anh chị em và tôi đều cảm thấy là nó vượt quá sức của mình. Làm sao mà mình có thể nên một với người khác, nhất là những người mà mình khó ưa? Làm sao mà mình có thể chấp nhận cái xấu của người khác, đang khi mà nó đem lại nhiều thiệt thòi và bực tức cho mình, nó vượt quá sức của chúng ta. Thế nhưng Chúa nói với Đức Mẹ, một câu ngày xưa thế này: không có điều gì mà Thiên Chúa không làm được. Không có một điều gì mà Thiên Chúa không làm được. Đối với Thiên Chúa thì tất cả đều là có thể. Cho nên với sức tự nhiên của ta thì ta cảm thấy là không thể. Nhưng mà với ơn Chúa thì hy vọng là chúng ta có thể thực hiện được. Nếu không phải là toàn vẹn thì một phần, rồi mỗi một ngày cố gắng hơn. Và đồng thời cũng phải nói với nhau là vì nó khó như vậy, cho nên ai mà muốn sống cái sự hòa giải và yêu thương với người khác, người đó bước vào một cuộc chiến đấu. Ngày hôm nay hai cái chữ tình yêu nghe nó thường quá. Và nói đến tình yêu là người ta nghĩ đến cảm xúc, nghĩ đến những cái nồng nàn, nghĩ đến những cái mơn trớn. Không phải. Ở trong Thánh Kinh thì không như thế. Mà bước vào tình yêu là bước vào một cuộc chiến đấu. Chiến đấu với sự nhỏ nhen ích kỷ của mình. Chiến đấu với cái con người cũ, luôn luôn tìm vượt trên người khác. Chiến đấu với những cái khuynh hướng nó chi phối cuộc sống chúng ta rất nhiều. Vì thế là bước vào một cuộc chiến đấu, và là một cuộc chiến đấu trường kỳ. Thì thưa anh chị em, chính cái cuộc sống hòa giải ấy mới là dấu chỉ tâm hồn chúng ta bình an, tâm hồn chúng ta có Chúa, tâm hồn của chúng ta được giao hòa với Chúa thực sự. Và cũng trong tinh thần hòa giải đó, vào cuối mùa chay này, tôi xin thưa với anh chị em, nếu ở trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi tôi có những lời nói, những cử chỉ hoặc là cách sống nào đó làm cho anh chị em phải khó chịu và buồn phiền, thì xin anh chị em cũng tha thứ cho tôi trong cái dịp mùa chay này. Và ngược lại, ở bên cạnh rất nhiều sự khích lệ và cầu nguyện mà anh chị em gửi cho tôi, thì cũng không phải là không có những lời lẽ rất là cay đắng, cay nghiệt, mà trước mặt Chúa tôi thấy rõ là những điều vu khống, không đúng sự thật. Nhưng thực lòng tôi không buồn, tôi không oán thù, tôi không hận ghét ai cả. Nếu trong thực tế có thể tôi có một thái độ xa tránh nào đó, thì cũng chỉ là vì để tránh những chuyện không hay nó có thể xảy ra. Còn trong tâm hồn tôi không buồn phiền, không oán hận ai cả. Xin thành thật thưa với anh chị em như vậy. Và bởi vì tất cả chúng ta đều là con người, không ai có thể sống cái tình yêu thương trọn vẹn, cho nên cùng với những suy nghĩ này, chúng ta dành ra ít giây phút thinh lặng để nhìn lại chính mình, và đặc biệt là nhìn lại những bất hòa mà mình vẫn đang có với người này người kia trong cuộc sống của mình. Xin anh chị em một ít phút thinh lặng. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trong cuộc đời này và đốt lên một ngọn lửa, và mong cho ngọn lửa đó cháy bừng. Đó là ngọn lửa của tình yêu. Nhờ ngọn lửa tình yêu của Chúa, chúng con được tha thứ, được giao hòa với Cha ở trên trời. Và Chúa mong muốn chúng con để cho ngọn lửa đó thiêu đốt tâm hồn bé nhỏ của mỗi người chúng con. Nhưng lạy Chúa Giêsu, vì ích kỷ, cho nên thay vì để cho ngọn lửa ấy cháy lên, chúng con lại dập tắt nó đi bằng biết bao nhiêu lời nói, cử chỉ và hành động thiếu bác ái với nhau. chiều hôm nay lạy Chúa, chúng con đến đây. Xin Chúa tha thứ cho chúng con những thiếu sót đó. Xin Chúa biến chúng con thành ý cụ bình an của Chúa, để chúng con biết gieo yêu thương vào nơi oán thù, gieo tin tưởng vào nơi nghi kỵ, gieo hy vọng vào chốn u sầu, để chúng con biết tìm hiểu biết anh em hơn là bắt người khác hiểu mình, biết nâng đỡ người khác hơn là bắt người khác nâng đỡ mình. Lạy Chúa Giêsu, xin nhập lời chúng con. Lạy Chúa từ nhân, xin cho